Thế thuyết Tân Ngữ. Nam Triều Tống Lâm Xuyên Dương Lưu Nghĩa Khánh biên soạn, với dòng văn thanh thoát và trang trọng, ghi chép những tư tưởng và ngôn hành của văn nhân từ Tiền Hán đến giữa Nam Triều và diện mạo đời sống xã hội tầng lớp quý tộc, là một quyển ghi chép phần lớn tiểu thuyết quốc ký sử thực. Đằng sau rất nhiều câu chuyện phát họa lên bức tranh chính trị xã hội và con người thời Ngụy Tấn, giúp người đời sau hiểu được triết lý học quý tộc của nền chính trị đen tối Ngụy Tấn. Phần tử trí thức thoát ly sự ràng buộc của nho giáo, đánh thức cái tôi tiềm ẩn, càng khiến chúng ta hiểu rõ hơn và nhìn thấy rõ được diện mạo Ngụy Tấn thanh đạm. Chỗ ngồi chưa nóng. Từng lời nói, hành động của Trần Trọng Cử cũng đủ để làm tấm gương cho Sĩ Lâm. Mỗi khi ông ta lên xe và nắm giữ dây cương, đều có tư thế như muốn làm rõ thế giới. Có một lần, ông ta nhậm chức thái thú của Dự Chương, vừa đến nơi liền nói rằng: "Ta muốn đi thăm Từ Nho Tử trước." Ý của mọi người là muốn mời thái thú đến phủ quan trước đã. Chu Võ Dương vì kính trọng Thương Dung nên đến nơi ông ấy để chào hỏi ông ấy. Rồi giả gấp rút, ngay cả ghế cũng chưa ngồi ấm được: "Tôi làm theo Tiên Dương thi lễ với hạ sĩ, có gì không đúng sao?" Liều mình cứu bạn. Tuân Cử Bá để thăm hỏi người bạn bị bệnh ở xa. Vừa đúng lúc đó, giặc Hồ đến tấn công thành. "Tôi là người sắp chết, huynh hãy mau chạy thoát thân đi, đừng bận tâm đến tôi. Tôi từ xa đến đây thăm hỏi huynh, huynh lại muốn đuổi tôi đi sao? Vì muốn giữ được mạng sống mà bại hoại nghĩa khí, đó đâu phải là việc mà Tuân Cử Bá tôi thường làm. Người trong thành đều đã chạy hết rồi, hai người thật to gan, dám ở lại đây không đi sao? Bạn của tôi bị bệnh nặng, tôi không nhẫn tâm bỏ huynh ấy mà đi, xin tình nguyện hy sinh bản thân đổi lấy mạng sống của ông ấy. Bọn ta là những kẻ vô nghĩa, lại tấn công vào nước rất có nghĩa khí này." Nói xong liền rút quân về nước. Các chỗ tuyệt giao. Quảng Ninh và Hoa Khâm cùng làm cỏ trong vườn, nhìn thấy trên đất có một thỏi vàng nhỏ. Quảng Ninh cầm thỏi vàng tưởng là đá nên không thèm để ý. Hoa Khâm lại nhặt nó lên và ném nó đi rất xa. Có một lần, cả hai ngồi đọc sách với nhau. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa sang trọng đi qua. "Ôi, chiếc xe đẹp quá." "Chúng ta nên chia chỗ ra mà ngồi. Không phải là bạn chung được học vấn của tôi." Vui buồn không phải ở sắc mặt. Kê Khang là cháu rể của Tào Tháo, từng làm quan ở Bắc Ngụy. Ông ta thường cùng quan đồng trần, không thích tranh giành với ai. Sau khi thay đổi triều đại, ông ta vì muốn tránh kết quan nên càng cẩn thận hơn nữa. Dương Nhung và ông ta quen biết 20 năm. Ta và Kê Khang làm bạn đã 20 năm, chưa từng thấy ông ấy tỏ vẻ vui buồn trên sắc mặt, khuôn mặt luôn luôn chỉ có một biểu hiện thôi. Giữ công không bán ngựa. Diễu Lượng có một con tuấn mã rất hung dữ khó thuần phục. con ngựa này quan dại quá, đem bán nó đi. Bán nó đi thì nhất định sẽ có người mua nó, như vậy sẽ hại tới người khác. Sao có thể lấy thứ có hại cho mình chuyển qua cho người khác được? Trước kia Tôn Thúc Ngao giết con rắn hai đầu, chính vì không muốn để người qua đường sau này nhìn thấy, trở thành giai thoại hay được người xưa truyền tụng. Ta học theo cách làm của ông ấy chẳng phải rất tốt sao? Tù nhân sở khóc với nhau. Đồng Tấn sau khi trở về Nam, khi đến những ngày tháng nhàn rỗi, các sĩ tộc liền mời nhau đến đình mới để ăn uống. Phong cảnh tuy rất là đẹp, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn với quê hương miền Bắc. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau mà khóc. Thừa tướng Dương Đạo nhìn thấy thì rất tức giận, đứng dậy và nói: chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, khôi phục Giang Sơn mới đúng. Sao có thể giống như đang làm tù nhân nước Sở, ngồi khóc với nhau? Lấy đơn giản chống phức tạp. Đạo nhân Cao Tọa là một hòa thượng đến từ Tây Vực, không biết nói tiếng Hán. Ông ta trò chuyện với danh sĩ, luôn luôn cần có phiên dịch. Sau này chú ý gặp nạn, ông ta ngồi trước linh cữu, dùng tiếng Hồ niệm chú cả ngàn câu. Không ai hiểu được nội dung ông ta niệm là gì. Cao Tọa đại nhân, tại sao lại không học tiếng Hán? Bởi vì không biết nói tiếng Hán, có thể bớt đi cái việc xã giao phiền phức. Vườn thú của Văn Dương. Dương Thừa làm thái thú huyện Đông Hải, rất thanh liêm. To gan, dám ăn trộm cá trong hồ à? Báo cáo, ông ta trộm cá trong hồ. Ngày xưa, lâm viên của Văn Dương rộng 70 lý, phá tánh đi đốn của săn bắn cũng được. Vài con cá ở trong hồ của ta thì có là gì đâu. Bảy bước thành thơ. Tào Thực tài trí hơn người, rất được Tào Tháo yêu thương. Muốn phế đi Tào Phi, lập Tào Thực làm thái tử. Sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi kế vị, tìm mọi cách ức hiếp Tào Thực. Lệnh cho ngươi trong bảy bước phải làm ra bài thơ, nếu không hoàn thành sẽ giết chết ngươi. Chữ đầu trì tác canh, lộc chi dĩ di chấp, kỳ tài phủ hạ nhiên, đậu tài phủ trung khắc, bản thị đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp. Vẻ đẹp phụ nữ, không ca tụng, không thấy được. Tạ An hỏi quan chủ bộ Lục Soái rằng: Trương Phùng tại sao chỉ làm lụy văn cho mẹ mà không làm lụy văn cho cha? Bởi vì đức hạnh của người đàn ông đã được thể hiện trong sự nghiệp và hành vi, được người đời biết từ lâu. Còn mỹ đức và việc tốt của người phụ nữ chỉ thể hiện trong nhà, không nhờ luyện văn sao có thể lưu truyền được. Trần Nguyên Phương trả lời khách: Trần Thái Khâu và bạn hẹn nhau đi dạo, đã quá giờ hẹn định, vẫn chưa thấy bạn đến. Thái Khâu không đợi được nữa mà bỏ đi trước. Tôn đại nhân có ở nhà không? Đợi ông lâu quá không đến, ông ấy đi rồi. Thật không ra gì, đã hẹn là cùng đi chung với nhau, lại bỏ người ta lại đi trước. Ông hẹn với cha tôi đúng trưa cùng đi, đến giữa trưa vẫn không đến, là không giữ chữ tín, chửi mắng cha ngay trước mặt người con, càng không có lịch sự gì cả. Người bạn xấu hổ xuống xe định kéo tay Trần Nguyên Phương. Nguyên Phương bước thẳng vào nhà, mặc kệ ông ta. Không giả vờ khiêm nhường. Viên Thuật được thăng quan, nhận lệnh của Thượng Thư, lệnh vừa đến nhận lời ngay, không hề khiêm nhường. Cha ơi, cha nên khiêm nhường một chút. Con cho rằng cha không thích hợp với chiếc này sao? Sao lại không thích hợp được? Nhưng khiêm nhường là mỹ đức, trong phong tục e rằng không nên thiếu. Con người làm việc, trước tiên xem lại mình rồi mới hành động. Không giả vờ từ chối, con còn trẻ như vậy mà lại đã học thứ giả vờ này. Ai cũng bảo rằng sau này con sẽ giỏi hơn cha, theo cha thì chưa chắc đâu. Sắc hành hình vẫn không biến sắc. Kê Khang khi còn trẻ rất kiêu ngạo, trên không làm bề tôi của vua, dưới không phục vụ Dương Hầu, vì vậy mà đắc tội với triều đình. Ở chợ Đông Lạc Dương, trước khi hành hình, thần sắc ông không thay đổi. Đàn đã mang đến chưa? Kê Khang nhận lấy đàn, đàn lên khúc Quảng Lăng Tán. Khi xưa, Viên Hiếu Đê muốn học Quảng Lăng Tán, Tào Tiết không dạy cho hắn. Bây giờ, Quảng Lăng Tán phải cam chịu bị thất truyền rồi. Sau khi Kê Khang bị giết, Tấn Văn Dương cũng cảm thấy rất hối hận. Dương Nhung không hái lê. Lúc Dương Nhung 7 tuổi, đang chơi đùa với bạn ở bên đường, thấy cây lê bên đường ra rất nhiều trái chín. Những đứa trẻ khác đều tranh nhau trèo lên cây hái quả, chỉ có Dương Nhung là không động đậy. Dương Nhung, sao cậu lại không hái? Cây bên vệ đường mà có thể giữ được nhiều quả chín như vậy, mấy quả lê này chắc chắn sẽ rất đắng. Tôi không tin đâu. Ôi, đúng là quá đắng. Chọn rễ phòng phía đông. Sĩ Thái Phó khi còn ở trong kinh, phái môn sinh của mình đưa thư cho Viên Thừa Tướng, xin chọn một người con làm rể ông ta. Người qua bên nhà phía đông tùy ý mà chọn. Dạ. Môn sinh chọn xong, quay về báo cáo với Sĩ Thái Phụ. Những đứa con nhà họ Dương đều không tệ, nghe nói con đến tuyển rể, mọi người đều rất cẩn trọng. Nhưng có một người ở chiếc giường phía đông đang nằm ngửa ra, không chú ý một chút nào. người này được, quyết định chọn hắn. Sau khi nghe ngóng, người đó chính là Dương Hi Chi, thế là liền gả con gái cho anh ta. Nửa đêm thổi tù già, Lưu Côn bị quân hồ bao vây ở trong thành. Mọi người đều lo lắng không có cách đối phó. Đến khi về đêm, Lưu Côn liền leo lên tường thành, gào lên thật to. Tiếng gào thê lương, người hồ nghe được rất cảm động. Khi đến nửa đêm, ông lại cho người thổi tù già. Người hồ mang nỗi nhớ nhà, ai cũng đều rơi lệ. Liên tục trong mấy đêm, đêm nào cũng thổi, người hồ cuối cùng cũng bỏ thành mà về nhà. Gặp nguy hiểm không rối trí. Phù Kiên đợi Tiền Tần lãnh đạo 80 vạn quân xuống phía nam, muốn tấn công thẳng xuống Đông Tấn. Triều đình phái 8 vạn tinh binh đến chiến đấu tại Hoài Thượng. Tạ An đang chơi cờ với cháu tại nhà riêng, bỗng nhiên có báo cáo của Tiền Phương gửi đến. Chiến báo. Tạ An xem thư xong, im lặng tiếp tục đánh cờ không nói gì. Tiền Phương thắng thua thế nào rồi? Mau nói đi, chúng cháu nôn nóng quá. Bọn trẻ đã đánh bại được kẻ địch rồi. Rút lui đúng lúc. Trương Hàn làm quan dưới thời của Tề Dương. Có một năm, thấy gió thu nổi lên, kỳ đến canh rau cải ở quê nhà và mùi vị của cá dược. Đời người có được bao nhiêu lần sung sướng, tại sao phải phí trí óc ở chốn quan trường? Thế là ông liền từ quan thuê xe về quê. Không lâu sau, phát sinh Bắc Dương chi loạn, Tề Dương cuối cùng thất bại. Ngài có cái nhìn rất xa, thừa cơ rút lui trong an toàn. Không phải chỉ vì thịt cá rau cải của quê nhà. Không dám, không dám. Dương thuật thành công muộn. Dương thuật thành công rất muộn. Lúc đó ai cũng bảo rằng ông khờ khạo. Vì ông ta là con trai của Dương Thừa. Thừa tướng Dương Đạo sử dụng ông làm chuyện lệ. Dương Đạo thường hay trò chuyện với bạn bè tại nhà. Mỗi khi Dương Đạo nói điều gì, mọi người đều tranh nhau khen hay. Đúng, đúng rồi. Chủ nhân không phải thánh nhân, sao có thể việc gì cũng đúng? Không sai, không sai, người nói đúng lắm. Dương thừa tướng rất tán thưởng, khiến cho những người khác ở đó rất tức giận. Thật là một thằng ngốc không biết gì cả. Hoàng Di xem người. Hoàng Di giỏi việc đánh giá người. Diễu Lượng xin ông tiến cử một người. Xin hãy giúp tôi tìm một nhân tài thật giỏi. Được. Hoàng Di tìm suốt một năm mới tìm được Từ Ninh. Người tôi tiến cử đây là người rất đặc biệt. Sở trường của những người khác anh ta chưa chắc có. Như vậy mà Ngài còn tiến cử cho tôi sao? Ưu điểm của anh ta, những khuyết điểm mà người ta không nên có, anh ta đều không có. Dương Đại Từ là Liễu tháng 3. Dương Cung và Dương Thầm có tình bạn rất tốt, vì tin lời đồn của Dương Duyệt nên dần dần xa nhau. Nhưng Dương Thầm rất dễ thương. Dương Cung tuy không ai qua lại với ông, nhưng ông luôn nhớ ông ta. Có một buổi sáng, Dương Cung đi dạo, đến trước cổng bắn cung trong kinh, thấy ngô đồng mới mọc, cây non vừa nhú lên. Dương Đại Từ là Liễu tháng 3, khiến người ta nhớ nhung. Bò ngu hơn ngựa ngốc. Bàn Thống đến nước Ngô, giao lưu với rất nhiều danh sĩ nước Ngô. Bàn Thống gặp được Lục Tích, Cố Thiệu. Lục Tử giống ngựa ngốc, có tác dụng giúp cho chân. Cố Tử giống bò ngu, có thể chở nặng đi xa. Ý Ngài là Lục Tích giỏi hơn Cố Thiệu à? Ngựa ngốc tuy nhanh, nhưng chỉ ngồi được một người. Bò ngu mỗi ngày chỉ đi được 100 dặm, nhưng đâu chỉ chở một người. Người giỏi thường kiệm lời. Ba người con của Dương Hi Chi tìm Tạ An trò chuyện. Dương Di Chi, Dương Thao Chi nói nhiều chuyện thế tục. Dương Hiến Chi chỉ hàn huyên một chút mà thôi. Ba anh em họ, ai là người được nhất? Đứa nhỏ là được nhất. Sao lại nói vậy? Người giỏi thường kiệm lời, người dở sẽ nhiều lời. Vũ Đế không quên ơn cho bố. Vũ mẫu của Hán Vũ Đế phạm tội, Vũ Đế muốn xử phạt bà theo đúng luật. Vũ mẫu liền cầu cứu Đông Phương Sách. Về việc này, tôi nói tốt với Vũ Đế không có tác dụng đâu. Chi bằng như vậy, sau khi Vũ Đế tìm bà hỏi chuyện xong, khi đi về bà phải chậm chạp quay đầu nhìn Vũ Đế, nhưng không được nói chuyện. Như vậy thì vẫn còn có chút hy vọng. Thế là sau khi Nhũ Mậu đến gặp Vũ Đế, liền làm theo lời của Đông Phương Sóc. Ngươi thật hồ đồ, hoàng thượng làm sao còn nhớ ân tình của ngươi lúc cho bú nữa. Thôi đi, bỏ qua lỗi của bà ấy đi. Đa tạ thánh thượng. Cuộc khủng hoảng chăn bông. Trần Nguyên Phương mất cha, đau đớn khóc than, cho đến khi ốm được que củi. Mẹ của anh tiếc thương con, liền lén lút đắp chăn bông cho anh ta. Vừa lúc Quách Thái đến cung bái, nhìn thấy thế. Ngươi là người tài giỏi trong thiên hạ. Người trong thiên hạ, ngươi xem như tấm gương. Sao ngươi có thể trong lúc đang chịu tang mà đắp chăn bông? Khổng Tử nói, mặc áo bông, ăn gạo trắng, lòng ngươi có yên ổn không? Ta thật xấu hổ cho ngươi. Từ đó về sau, hơn trăm ngày không có khách đến viếng. Nguyên đế cai rượu. Tấn Nguyên đế rất thích uống rượu. Sau khi qua sông, vẫn tham vật trọng ly. Dương Đạo thường xuyên khuyên bảo hết lời: Hoàng thượng nên xem trọng việc phục quốc, hãy cai rượu đi. Thôi được, rót cho ta ly rượu nữa. Dạ. Nguyên đế uống xong, ném ly xuống đất. Từ đó về sau không uống rượu nữa. Quá. Tào Tháo khi còn làm tể tướng, có một hôm đến xem tình hình thi công phủ tể tướng. Ông ta viết trên khung cửa một chữ hoàng, rồi rời khỏi ngay. Các công nhân không hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Dương Tu nhìn thấy và nói: Tháo cánh cửa đi sửa cho nhỏ lại. Tại sao vậy? Trong môn thêm quà, chẳng phải là chữ quá sao? Thừa tướng chê cửa to quá rồi. Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ ra kìa? Ý nghĩa chữ hợp. Có người tặng cho Tào Tháo một bình sữa đặc. Tào Tháo uống vài ngụm. Sau đó ở trên nắp bình viết một chữ hợp. Tại sao lại viết một chữ hợp? Có ý nghĩa gì vậy? Không hiểu gì cả. Dương Tu vừa thấy liền mở bình sữa ra uống một ngụm. Ngụy Vương mời chúng ta mỗi người một ngụm sữa đặc, mọi người mau uống đi. Nâng nhất khẩu. Vẽ hình vuông dưới đất. Cha của Hà Yến mất sớm, Tào Tháo bèn lập mẹ Yến làm thiếp. Thế là Hà Yến theo mẹ đến sống trong cung. Đứa bé này rất được lòng người khác, ta muốn nhận nó làm con. Hà Yến biết Tào Tháo muốn nhận mình làm người họ Tào, liền vẽ một hình vuông dưới đất và ngồi giữa ô vuông đó. Tại sao cứ ngồi ở trong đó mà không ra? Đây là ngôi nhà của họ Hà mà. Sau khi Tào Tháo biết được, liền đưa Hà Yến ra khỏi cung. Càng gần càng xa. Khi Tấn Minh Đế còn nhỏ, ngồi trên đùi của Nguyên Đế, còn có biết Trường An và mặt trời cái nào xa hơn không? Mặt trời xa hơn. Tại sao vậy? Chỉ nghe có người đến từ Trường An, chưa từng nghe ai nói đến từ mặt trời cả. Ngày hôm sau, Nguyên Đế triệu tập quần thần đãi tiệc và kể cho mọi người câu chuyện hôm qua. Còn nói mặt trời và Trường An cái nào xa hơn? Mặt trời gần hơn. Tại sao con lại trả lời không giống hôm qua? Con ngẩng đầu lên là nhìn thấy mặt trời, nhưng lại không thể thấy được Trường An. Tâm tịnh tự nhiên mát. Tấn Hiếu Đế khi còn nhỏ, Buổi sáng mùa đông chỉ mặc áo đơn. Buổi tối lại đắp nhiều lớp chăn bông. Tạ An khuyên ông rằng, Bệ hạ buổi sáng chịu lạnh, buổi tối chịu nóng như vậy, không hợp với đạo dưỡng sinh đâu. Buổi tối êm ả, tâm của ta cũng tỉnh, thì sẽ không quá nóng nữa. Người cầm đao đầu giường. Tào Tháo phải gặp sứ giả Hung Nô. Tướng mạo của ta không đủ để khuất phục Hung Nô. Người thay ta đi tiếp kiến hắn đi. Dạ. Thôi Diễm giọng nói trơn tru, ánh mắt sắc sảo, râu dài 4 tấc trông rất có quyến. Tào Tháo cầm đao giúp ông, đứng bên cạnh giường. Sau khi tiếp kiến, Tào Tháo phái gián điệp hỏi sứ giả của Hung Nô. Người thấy Ngụy Dương thế nào hả? Ngụy Dương tướng mạo đường đường, nhưng người cầm đao ở đầu giường kia mới là anh hùng. Tào Tháo nghe xong, lập tức cho người truy sát sứ giả. Giết hắn mau.
27.
Dương Trảm chọn vợ. Dương Trảm khi còn trẻ có hơi ngốc. Cha của ông sợ ông không cưới được vợ. Tùy theo ý thích của con, chọn một người vợ đi. Con muốn cưới con gái của Hát Phổ ở kế bên nhà. Được thôi. Hạt nữ sau khi nhập môn, không những đẹp người mà còn rất hiền thục. Tại sao ngươi lại biết hát nữ hiền thục như vậy? Con từng thấy cô ta lấy nước ở bên giếng, cử chỉ và dung nhan không khác lạ. Nhìn hình dáng cô ta là biết rất hiền thục rồi. Hàng mẫu giấu bàn cổ. Biện Cúc không thích nội thất cũ, vì vậy mang nội thất cũ bỏ đi thay mới hết cả. Sau này phát hiện ra mẹ của ông ta vẫn còn giữ lại một chiếc bàn cũ. Tại sao không mang nó bỏ đi để thay cái mới vào? Đồ cũ nếu không giữ lại thì sau này đồ cổ từ đâu mà ra? Đổ quả cho cây. Dương Đạo mời Quách Pháp dở quẻ đoán số mạng. Trời ơi, thừa tướng có quả trời đánh đó. Có thể phá bỏ giận xui này hay không? Phải dùng cây bách để thay thế. Thế là Dương Đạo cho người đi mang một khúc gỗ bách cao ngang với bản thân mình đặt ở trên giường. Dương Đôn biết được nói rằng tai ương của thừa tướng đã giải đi, nhưng cây bách lại bỗng nhiên gặp tai ương. Vẽ người thêm mắt. cái khi có tam tuyệt, tài tuyệt, hòa tuyệt, si tuyệt. Ông ta giỏi vẽ người, nhưng thường vẽ vài năm rồi cũng không thêm mắt. Tại sao không chấm thêm mắt để hoàn thành bức vẽ? Tứ chi có vẽ hay thế nào thì không liên quan gì đến vẽ đẹp hay xấu. Vẽ người có truyền thần hay không, quan trọng nhất chính là ánh mắt đó. Lưu Linh cai rượu. Hết rượu rồi. Lưu Linh uống rượu quá mức, bị ngộ độc rượu. Một ngày không uống sẽ đói khát khó chịu. Bà ơi, cầu xin bà hãy cho tôi một tí rượu để uống. Cầu xin ông hãy vì sức khỏe của chính mình cai rượu đi. Được, được, bà hãy chuẩn bị ít lễ vật. Tôi thề với thần linh thì mới cai dứt được. Được. Trời sinh Lưu Linh, lấy tên là rượu, vừa uống vừa giải, nằm đấu tỉnh ngay. Lời của phụ nữ không thể nghe theo được. Lại uống sai nữa rồi. Phẩm chất uống rượu Lưu Sượng. Lưu Sượng rất thích uống rượu. Ông ta cũng không chọn bạn rượu, với ai cũng uống chung được. Lưu Sượng uống rượu thật không có phẩm chất. Đúng vậy. Ta có lý của ta. Những người tửu lượng tốt hơn ta đương nhiên là phải so kè với hắn ta. Người có tửu lượng kém bằng ta thì càng phải so kè. Tửu lượng kém hơn ta thì phải cho hắn có cơ hội để so kè chứ. Vì vậy, Lưu Sử mỗi ngày đều uống rượu sai túy lý. Căn nhà là cái quần. Lưu Linh thường uống rượu buông thả. Có một hôm, ông ta uống rượu xong thì lột sạch quần áo trên người. Uống rượu mà đến nỗi như vậy, thật chẳng ra gì. Trời đất chính là nhà cửa của ta. Căn nhà chính là cái quần của ta. Ngươi chạy vào trong quần của ta để làm cái gì? Phượng. Kê Khang và Lữ Trung Đệ quen biết. Hai người vì muốn gặp nhau, đi xa ngàn dặm để tìm đối phương, cũng không cảm thấy xa. Có một hôm, Lữ Trung Đệ đến thăm Kê Khang. Không có. Anh trai của Kê Khang là Kê Hỷ ra đón tiếp. Lữ Trung Đệ không vào trong, chỉ viết một chữ Phượng ở ngoài cửa rồi ra đi. Lữ Trung Đệ khi nãy đến tìm cậu, còn gọi ta là Phượng nữa chứ. Chữ Phượng chẳng phải được ghép bởi hai chữ Phàm Điểu sao? Hắn bảo huynh là Phàm Điểu, huynh vẫn không hiểu được sao? Đúng rồi. Không có công mà được thưởng. Tấn Nguyên Đế sinh Hạ Thái Tử, mở tiệc đãi mọi người. tặng cho mỗi người một món lễ vật. Ân Hồng Kiều đã tạ Nguyên Dương rằng: Hoàng tử sinh ra, thiên hạ cùng vui. Thần không có công, nhưng lại được bệ hạ thưởng cho. Việc này thì làm sao ngươi có một chút công nào? Lỗ chó tự sẽ có chó ra vào. Trương Quyền Chi 8 tuổi thay răng mới, giữa hai răng cửa lại có một lỗ hổng. Mọi người đều biết thằng bé này không dễ chồng, không ai dám chê cười răng hở của cậu ta. Nhưng cũng có một người không biết mà chọc rằng: Sao trong miệng của ngươi lại có một lỗ chó? Chính là để dành cho những người như ông ra vào đó. Ăn mía ngược. Cố Khải Chi vẽ tranh rất tuyệt, làm người cũng rất tuyệt, có rất nhiều hành vi khác lạ so với người thường. Khi ông ta ăn mía, thường hay bắt đầu ăn từ khúc đuôi không ngọt. Tại sao phải ăn theo cách như vậy? Ăn như vậy thì sẽ càng ăn càng ngọt, càng ngày càng ngon. Quả cổ trắng. Khi Đạo Lâm đi đến hội kê, gặp được anh em Dương Hiến Chi. Anh em nhà họ Dương thường nói tiếng Ngô, biết rằng Khi Đạo Lâm không hiểu tiếng Ngô. Gặp anh em họ Dương rồi, cảm thấy bọn họ như thế nào? Bọn họ giống như một đàn quạ cổ trắng, mỗi ngày cứ kêu ê a không ngừng. Nhìn mơ chống khát. Tào Tháo trong một lần dẫn binh hành quân, lạc vào con đường không có nước. Các binh sĩ khát đến không đi nổi nữa. Phía trước có rừng mơ lớn, trái rất nhiều, vừa ngọt lại vừa chua, có thể giải khát được. Mơ à, tốt quá, chạy cả nước giải rồi. Phía trước có trái mơ đó, đi mau đi mau. Tìm thấy nguồn nước rồi. Binh sĩ nghe có mơ, đều chạy nước giải. Dựa vào động lực của câu nói này, có thể đi đến nơi có nguồn nước. Quỷ kế của Tào Tháo. Tào Tháo thường nói với thuộc hạ của mình rằng: Trong lúc ta ngủ đừng đến gần ta. Ta thường giết người trong lúc ngủ, đến cả bản thân cũng không biết. Có một lần ông ta giả vờ ngủ say. Có một thuộc hạ thân cận liền đem chăn đến đắp cho ông. Tào Tháo liền giết hắn như đã nói lúc trước. Từ đó, mỗi khi ông ta ngủ, thuộc hạ đều không dám lại gần ông ta. Đứt từng khúc ruột. Hoàng Ôn mang quân vào Tứ Xuyên. Khi đi qua Tam Hạp, có một người thuộc hạ bắt được một con khỉ con. Khỉ mẹ kêu gào dọc con sông, đi theo hơn cả trăm thước cũng không chịu bỏ đi. Sau đó nhảy lên trên thuyền, đập đầu chết mất. Khi mổ bụng của nó ra xem, ruột đã bị đứt ra từng khúc cả. Hoàng Ôn sau khi nghe được đã rất tức giận. Người cút ngay xuống thuyền, ta không cần thiếu thuộc hạ như vậy. Mỹ nhân mời rượu. Thạch Sùng mỗi khi đại khách đều cho người đẹp hầu rượu. Nếu người khách không chịu cạn ly thì bảo gia tướng chém đầu cô gái đó ngay. Có một hôm, Dương Đạo và Dương Đôn đến nhà Thạch Sùng dự tiệc. Dương Đạo tuy không uống được, cũng ép bản thân uống, uống đến khi say. Tôi xin cạn ly này chứ. Nhưng Dương Đôn kiên trì không uống. Thạch Sùng đã liên tục giết đi ba cô gái rồi. Dương Đôn vẫn không thay đổi sắc mặt. Cầu xin Dương Đại Tướng Quân, hãy cứu tôi, hãy uống ly rượu đó đi. À Lý, người hãy uống ly rượu đi, nếu không ông ta lại giết thêm một cô gái nữa. Ông ta giết người đẹp trong nhà mình, liên can gì đến ngươi? Sửa người nuôi heo. Tấn Vũ Đế từng đến nhà Dương Tế làm khách. Tất cả chén bát làm bằng thủy tinh, hàng trăm nô tỳ mặc lụa là bê thức ăn. Món heo sữa này mùi vị rất tươi ngon. Cách làm thế nào vậy? Món ăn này được làm từ heo con nuôi bằng sữa người. Vũ Đế nghe xong, trong lòng cảm thấy không vui. Vẫn chưa ăn xong đã lập tức bỏ về. Món ăn này, ngay cả nhà Dương Khải, Thạch Sùng cũng không biết được cách làm của nó. Ngụy Vũ giết kỹ nữ. Tào Tháo có một người ca kỹ, giọng hát rất du dương thánh thót, nhưng tính nết lại cực kỳ nóng nảy. Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn hát nữa. Đáng ghét. Thế là Tào Tháo tuyển chọn ra 100 cô gái, mời người đến dạy cho họ hát. Trong số 100 cô gái này, đã huấn luyện ra được một người ca kỹ hát hay giống hệt như cô vậy. Người vĩnh viễn không cần phải hát nữa. Giết nó đi. Xin tha mạng. Kiến bò như trâu chọi. Cha của Ân Trọng Kham mắc căn bệnh lạ, cơ thể suy yếu, sợ bị kinh động. Ngay cả tiếng của con kiến bò ở dưới giường, ông ta cũng tưởng là trâu đang chọi nhau. Dưới giường có phải trâu đang chọi với nhau không? Không phải đâu, chỉ là một con kiến bò qua mà thôi. Thiếu Vũ Đế không biết người này là cha của Ân Trọng Kham. Nghe nói, có một ông lão họ Ân, mắc chứng bệnh lạ là sợ kinh động. Thần tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao mới được. bày ra. Tuân tán nặng tình. Tuân tán lấy con gái của tướng quân Tào Hồng làm vợ. Tào Thị vốn dĩ rất xinh đẹp, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Vào mùa đông năm đó, Tào Thị mắc bệnh, sốt cao không dứt. Tuân Tán liền ra ngoài sân, làm cho mình lạnh một chút. Nương tử, ta dùng cơ thể để ôm lấy nàng, để xem cơn sốt có hạ hay không. Không có tác dụng đâu. Nương tử, nương tử. Sau khi Tào Thị chết không lâu, Tuân Tán cũng qua đời. Khi chết mới 29 tuổi. Đức không đủ để nói, lấy sắc làm trọng. Tuân Tán nói, con gái vừa có tài đức, vừa xinh đẹp thì rất ít. Có sắc đẹp thì không có tài năng. Có tài năng thì lại không có sắc đẹp. Cho nên giữa hai thứ tài năng và sắc đẹp, nên chọn sắc đẹp làm chủ đạo. Bùi Ngỗi nghe xong nói, đây chỉ là cách suy nghĩ của cá nhân Tuân Tán. Đừng bị lời nói đó làm lỡ dịp. Lấy vợ không thể lấy sắc đẹp làm chồng. Quan vốn xấu xa, tiền vốn bẩn thỉu. Có người hỏi Ân Hạo rằng, tại sao con người khi sắp có được chức quan thì sẽ mơ thấy quan tài, còn khi sắp có tiền tài thì sẽ mơ thấy chất bẩn? Chức quan vốn là một thứ xấu xa, cho nên sắp làm quan thì sẽ mơ thấy quan tài. Tiền tài giống như bụi đất, cho nên sắp có tài thì sẽ mơ thấy thứ dơ bẩn. Cốt nhục tương tàn. Hoàng Quyền và Hoàng Tu là anh em họ, nhưng Hoàng Quyền rất xem thường Hoàng Tu, thường sỉ nhục anh ta trước đám đông. Sau này Dương Tu biết rằng Dương Quyền sẽ soán ngôi, muốn thừa cơ báo thù. Mẹ ơi, lát nữa Hoàng Quyền sẽ đến đây thăm mẹ, con muốn lợi dụng cơ hội này hành thích hắn ta. Hoàng Quyền cũng là do ta nuôi nấng nên người, ta cũng xem ta như mẹ, ta không nhẫn tâm thấy hai đứa cốt nhục tương tàn đâu. Thôi được, việc báo thù xem như bỏ qua đi. Hướng Quách Nhị Trang. Thời Ngụy Tấn, chú dạy sách Trang Tử có mười mấy người, trong số đó Hướng Tú chú dạy hay nhất. Nhưng còn thiếu hai quyển Thu Thủy Chí Lạc chưa chú giải xong, Hướng Tú đã qua đời. Có người Quách Tương tài cao nhưng phẩm hạnh không tốt. Hắn ta thấy Hướng Tú không lưu truyền cho đời, liền lấy làm của riêng. Từ chú giải thêm hai quyển Thu Thủy Chí Lạc và thay đổi bản chú quyển Mã Đề. Sau khi Quách Tương trang tự chú được truyền ra ngoài, Hướng Tú trang tự chú cũng được phát hiện ra. Chú giải hay thật đó. Hai quyển chú giống như nhau. Cho nên ngày nay, quyển trang tự giải nghĩa có Hướng Chú, Quách Chú, hai phiên bản, nhưng nội dung đều giống nhau. Bạch Mã Luận. Tạ An khi còn trẻ tuổi mời Nguyễn Dụ giảng giải Bạch Mã Luận. Trong Tôn Long Tử, người Triệu nói: ngựa trắng không phải là ngựa, ngựa chỉ là cái tên mà thôi. Tôi biết là ngài nói rất sâu sắc, nhưng mà tôi vẫn không thể nào hiểu được. Không phải là người có thể giảng giải Bạch Mã Luận khó tìm, mà ngay cả người hiểu được Bạch Mã Luận cũng khó tìm thật. Dương Dung trọng tiền khinh nữ. Khi con gái của Dương Dung gả cho Bùi Ngỗi, từng cho con gái mượn mấy vàng tiền. Mỗi khi con gái về nhà, Dương Dung cũng tỏ ra không vui. Cha, số tiền trước đây con mượn, nay trả lại cho cha. Con gái trả lại tiền xong, sắc mặt Dương Dung liền thay đổi và vui vẻ hẳn. Gần đây con có khỏe không? Bề tôi giả tiếng lừa kêu. Tôn Tử Kinh vì tự cho mình có tài hoa, rất ít khâm phục người khác, cả đời chỉ khâm phục Dương Vũ Tử. Dương Vũ Tử qua đời, tất cả danh sĩ thời đó đều đến viếng. Tôn Tử Kinh đến sau, khóc than trước thi thể, khách viếng cũng rơi lệ theo. Khi còn sống, ngài thích nghe tôi giả tiếng lừa kêu. Bây giờ, tôi sẽ học theo tiếng lừa kêu cho ông nghe một lần. Thật không đáng để các ngươi còn sống, mà để người này chết như vậy. Linh Cửu đánh đàn. Cố Nhàn Tiên bình sinh rất thích đánh đàn. Sau khi chết, người nhà đặt cây đàn trước Linh Cửu. Khi Trương Hạng đến thăm viếng, đau thương tột cùng, liền đến đánh vài bản nhạc trước Linh Cửu. Cố Nhàn Tiên có thích nghe tiếng đàn hay không? Nói xong lại lớn tiếng khóc than, quên mất lễ nghĩa, phải bắt tay người hiếu tử, đã đi ra ngoài mất. Đàn chết theo người. Tấn Hiếu Vũ Đế, Thái Nguyên năm 12. Hai anh em Dương Di Chi, Tiến Chi đều bệnh rất nặng. Tại sao vẫn không nghe tin tức gì của Hiến Chi vậy? Ông ấy đã qua đời rồi. Di Chi biết rằng em đã mất, không hề thương tiếc, liền ngồi xe đi thăm viếng. Ông ta ngồi trước Linh Cửu, mang đàn của Hiến Chi ra đánh. Tiếng đàn không hòa hợp. Tử Kính ơi Tử Kính, người mất đi, cả đàn cũng đi theo ngươi rồi. Em trai của ta. Qua hơn một tháng sau, Chi Chi cũng qua đời. Hứng lên thì đi, hết hứng thì về. Khi Dương Di Chi ở Sơn Âm uống rượu ngâm thơ trong đêm tuyết, bỗng nhiên lại nhớ đến Đế Quyền. Chèo thuyền đi, đưa ta đến Quyền Diệm thăm viếng Đế Quyền. Đi đến mất một đêm mới đến được trước nhà Đế Quyền. Ông ta lại không đến gõ cửa mà lại quay trở về. Chúng ta quay về đi. Có người hỏi ông rằng, nếu đã đến rồi tại sao không vào trong gặp Đế Quyền? Ta vốn đi trong lúc có hứng, hết hứng rồi thì lại về thôi. Tại sao nhất định phải gặp được Đế Quyền chứ? Hoàng Di thổi sáo. Dương Di Chi rời khỏi kinh thành, còn đang ngồi trên thuyền. Trước kia ông ta từng nghe nói Hoàng Di giỏi thổi sáo, nhưng lại không quen biết. Người trên xe ngựa chính là Hoàng Di đó. Đi mời ông ta thổi một bản nhạc đi. Hoàng Di khi đó đã làm quan rất lớn, nhưng ông ta cũng đã nghe danh Dương Di Chi từ lâu, liền xuống xe thổi ba bản nhạc cho ông nghe. Sau khi thổi xong, liền lên xe rời đi. Cả chủ và khách không nói với nhau câu nào. Dương Đôn đánh trống. Tấn Vũ Đế và các quận thần đang nói chuyện kỹ năng. Dương Đôn lại ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt không thích thú lắm. Dương Đôn, ngươi có kỹ năng gì hả? Thần chỉ biết đánh trống mà thôi. Màn trống ra đây. Dạ. Dương Đôn đánh rất phấn khích, âm điệu hòa hợp gấp rút như gió mưa bão táp. Thần khí đánh trống của ông mạnh mẽ như không ai bên mình. Những người xung quanh đều khen sảng khoái. Dương Đôn đuổi Tỳ Thiếp. Người đời khen Dương Đôn là một người cao thượng. Ông ta đã từng đắm chìm trong nữ sắc. Ông quá ham mê nữ sắc rồi đó. Như vậy sức khỏe rất dễ bị hư hại. Bản thân ta lại không chú ý việc này. Nhưng việc này cũng dễ thôi. Thế là ông mở rộng cổng sau, di dời mười mấy tỳ thiếp để cho họ tự do rời đi. Khi đó ai cũng hết lời khen ngợi.